vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phương Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS tiếng Việt với mục dịch vụ hữu ích. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện, những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ được nhận diện một cách rất là rõ ràng. Như thường lệ, biên tập viên Bích Ngọc tham gia với chương trình. Xin chào Bích Ngọc.
Xin được chào anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả đang theo dõi dịch vụ hữu ích của Ban Việt ngữ.
Vâng, đấy, trong chương trình hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận về một cái chủ đề đang thu hút nhiều sự chú ý. Đó là công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các siêu thị của Úc và cái hiện tượng xâm nhập mở rộng dữ liệu. Cái vấn đề là người ta nhận diện khuôn mặt mình để làm gì? Đó chính là cái câu chuyện ngày hôm nay đấy. Bích Ngọc này, bây giờ chúng ta tưởng tượng nhé. Tôi thì tôi gặp rồi và tôi cũng thử rồi. Nhưng mà bây giờ Bích Ngọc tưởng tượng là chúng ta vào siêu thị, vừa bước chân vào một cái, mua có hộp sữa thôi là khuôn mặt chúng ta bị máy quay quét qua. Và quét rất lâu đấy.
Đúng rồi.
Thì sao?
Cái lần gần đây Bích Ngọc đi mua sắm ở Audi ấy, thì mọi người cũng biết hồi xưa là mình không có cái quầy mà tự self-checkout đúng không? Bây giờ có. Thì Bích Ngọc cứ bỏ đồ vô cái giỏ mua sắm thôi. Rồi bất ngờ mình nhìn lên mình thấy, ủa, đang còn processing. Thấy cái mặt của mình rất là bự luôn. Và máy nó đang quét, đang còn thu hình mình liên tục. Cái mục đích là để bảo đảm an ninh thôi, để không có chống trộm cắp chẳng hạn. Mình thấy là, ồ, tự nhiên mình giật mình, ủa vậy là tất cả những cái hình ảnh của mình nãy giờ đi mua sắm rồi bỏ hàng hóa vô đều chụp lại từng góc, từng chi tiết một, liệu những cái hình ảnh này nó được lưu trữ như thế nào, ở đâu, rồi lưu trữ bao nhiêu lâu rồi nó xóa, thì rất là đáng suy ngẫm khi mà thời đại kỹ thuật số ngày nay, đúng không thưa quý vị, khó mà tránh được những cái máy quay CCTV nè, rồi những cái máy quét AI như anh Xuân Ngọc nói, nó khắp siêu thị luôn và khu mua sắm. Thì anh Xuân Ngọc có thể chia sẻ là lý do vì sao những cái chuỗi siêu thị lớn như là Coles hay là Woolies á lại bắt đầu thử nghiệm cái công nghệ nhận diện khuôn mặt nè.
Đấy, về cả LD nữa luôn đấy. Và tôi xin thưa với quý vị là tôi hay để ý những cái camera lắm. Tôi rất hay để ý những cái hình ảnh. Cho nên là tôi khi mà tôi soi cái mặt mình vào trong đấy, tôi thấy, ồ, sao camera ngày nay nó nét thế. Nét lắm, chất lượng rất cao nhá. Chứ không phải quét qua loa đâu. Các bạn cứ thử tính tiền trong LD, các bạn sẽ thấy điều đấy đấy. Đấy, thế thì theo cái thông tin công bố và trả lời cái câu mà Bích Ngọc vừa hỏi đó, thì cái quyết định này nó xuất phát từ vấn đề an ninh. Như bạn vừa mới nói đầu tiên ấy, đầu chương trình bạn có nhắc đến yếu tố đấy thì đúng. Đó, xuất phát từ an ninh thật. Một cuộc khảo sát của công đoàn trên khoảng 3.000 nhân viên thì họ cho thấy là khoảng 1/3 nhân viên bán lẻ cảm thấy không an toàn tại nơi làm việc. Mấy ngày hôm nay tôi xem được các video đẩy lên liên tiếp ở trên Facebook hoặc là trên các nền tảng mạng xã hội ấy, thì nó xuất hiện cái vụ, tức là một anh thanh niên rất là trẻ thôi, tự nhiên đứng ở quầy để mà chuẩn bị lấy đồ ăn nhanh của mình ấy, thì bị hắt nguyên cả một cái ly cà phê nóng vào mặt. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng ở đấy thì chúng ta sẽ tưởng câu chuyện là, à, anh ta là khách hàng mà lại bị đối xử như thế. Nhưng không phải. Tất cả những gì cho thấy sau đấy mới rõ ràng là anh này là ngay từ khi anh bước vào hàng chờ đợi là anh đã khó chịu rồi. Bắt đầu là anh ấy có những lời lẽ rất là khó chịu, tục tĩu và gây sự với nhân viên bán hàng đến mức người ta không thể chịu được nữa. Đâm ra nó bùng nổ lên như vậy. Và ẩu đả xảy ra từ đấy. Thế thì rõ ràng những cái camera là cái điều cần thiết để người ta có thể giám sát vấn đề an toàn, đúng không nào? Có lý đấy chứ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện, thì đặc biệt là Coles nhé, họ báo cáo là các cái sự cố ví dụ ngược đãi, xúc phạm nhân viên, ẩu đả với nhân viên, sỉ nhục nhân viên ở tiểu bang Victoria đã tăng 85% trong 2 năm qua.
Wow, quá lớn đi.
85%, gần gấp đôi rồi. Thì công nghệ này nó phân tích được đường nét khuôn mặt, từ đó tạo ra mã kỹ thuật số duy nhất đối chiếu với cơ sở dữ liệu và nhằm phát hiện các đối tượng tái phạm hành vi bạo lực. Có thể lần đầu người ta tha cho, nhưng có thể lần thứ hai, thứ ba, nếu dữ liệu vẫn khớp vào matching và thấy là vẫn là anh này thì sẽ có vấn đề đấy, cảnh sát sẽ đến. Thế thì tầm quan trọng của an toàn lao động chúng ta rõ rồi. Nhưng mà cái điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi thứ hai. Các chuyên gia cảnh báo gì về khái niệm xâm nhập mở rộng hay là scope creep khi mà công nghệ này được cài đặt? Mà cài đặt thì đôi khi chúng ta tưởng là nó vô tư tự nhiên đấy, nhưng mà nó hoàn toàn không tự nhiên.
Cái câu hỏi của anh Xuân Ngọc rất là quan trọng, thì Ngọc xin phép được giải thích một chút xíu. Đó là chuyên gia Roland Berry từ Đại học Công nghệ Sydney, thì bà có giải thích xâm nhập mở rộng hay là phát triển chức năng là gì. Đấy là việc mà xã hội họ dần chấp nhận những cái điều khiến họ không thoải mái theo thời gian. Lúc đầu mình thấy rất là khó chịu khi mình nhìn thấy camera, nhưng rồi mình nhìn thấy nó hoài luôn, cái mình cũng thấy ờ kệ, nó là một phần của cuộc sống rồi, mình thấy mình thoải mái dần, mình chấp nhận. Ban đầu công nghệ được dùng cho mục đích an ninh nè, nhưng mà thời gian trôi đi dần dần nó sẽ được chồng ghép phục vụ cho những cái mục đích xâm phạm quyền riêng tư sâu hơn. Bây giờ mình thấy mình quét mặt để mình bước vô căn nhà của mình quét mặt để mình mở điện thoại, mình quét mặt của mình để mình là đăng nhập vô. Cho nên bây giờ người ta cũng có gương mặt của mình thì người ta có thể đăng nhập những cái đó hay không?
Mục đích khác.
Dạ. Và Perry bả lo ngại đó là việc quét mặt có thể chuyển dịch từ việc bảo vệ an toàn sang việc theo dõi cái trải nghiệm và hành vi mua sắm của mình. Họ biết mình thích cái món này, thích cái đồ kia chẳng hạn, rồi họ sẽ lấy đó làm mục tiêu để họ bán cho mình những cái mặt hàng đó giá đắt hơn chẳng hạn, vì họ biết mình cần, ví dụ như vậy, gây bất lợi cho người tiêu dùng. Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng mà nó là một cái nguy cơ đối với quyền riêng tư, mà chúng ta biết là cái quyền riêng tư ở Úc là rất là được đề cao. Rủi ro cụ thể nào đối với người tiêu dùng, anh Xuân Ngọc, khi mà chúng ta thấy là cái dữ liệu khuôn mặt bị kết hợp với những cái thông tin mua sắm khác nữa?
Tôi lại hỏi ngại ngược lại bạn nhé. Bây giờ ví dụ bạn bị mất mật khẩu password của một cái gì đó, một cái account nào đó, thì bạn đầu tiên bạn làm gì?
Bích Ngọc thường phải yêu cầu trả lại cái password bằng cách là mình điền một cái thông tin cá nhân nào
rồi.
Đó.
Nhưng mà bạn vẫn có thể tìm cách để bạn sửa được cái password
nó là con
đấy, đúng
số
không?
Thì mình sửa
đúng
được.
Không? Sửa được. Nhưng mà khuôn mặt chúng ta đâu sửa được,
đúng
phải
rồi.
Đi phẫu thuật thẩm mỹ à, đúng không?
Đúng rồi,
điều đó là điều rất nguy hiểm đấy.
Password có thể đổi nhưng gương mặt không
gương
đổi
mặt
được.
Không thay đổi được. Đấy, đấy chính là câu trả lời. Đó. Thế thì khi mà các nhà bán lẻ có dữ liệu khuôn mặt nhá, họ kết hợp với thẻ hội viên này, thẻ ngân hàng và bảng giá kỹ thuật số. Từ đấy họ bắt đầu vẽ nên bức tranh rõ ràng về thói quen cá nhân của bạn đấy. Họ sẽ phục vụ bạn tới chân tơ kẽ tóc. Thế thì điều này mở đường cho việc phân biệt giá cả. Bây giờ có một cái ví dụ như thế này. Siêu thị biết là phụ nữ hay đưa con đi mua sắm ở các cửa hàng ngoại ô sau giờ học. Họ có thể tăng giá các mặt hàng đồ ăn trưa cho trẻ em tại các chi nhánh đó. Tại vì các bà mà đưa các con vào thì các con sẽ đòi, hoặc là các bà sẽ có một cái chương trình cho các con là mua đồ để chuẩn bị cho các bữa ăn mỗi ngày đi học chẳng hạn.
Nghe rất là hợp lý.
Thì tôi nhắm vào, thế thì những cái mặt hàng đó tôi sẽ đẩy lên một chút. Hay chưa? Tuy nhiên phía Coast thì họ hoàn toàn bác bỏ cái việc sử dụng công nghệ này để định giá hay là tiếp thị. Nói đến đây thì tôi khẳng định luôn, cái này cũng chỉ là một cái cách thôi, chứ còn thời đại hiện nay chúng ta thấy rồi, chúng ta nhắc đến bất cứ điều gì thì ngay lập tức xuất hiện trên màn hình chúng ta, quét điện thoại một cái chúng ta sẽ thấy ngay quảng cáo về mặt hàng đó. Ngay cách đây khoảng một tiếng đồng hồ thôi, tôi đang ngồi tôi nghe nhạc rất là bình thường thôi, nhưng tôi nghĩ thế nào đấy, tôi lôi cái guitar tôi chơi. Tôi vừa chơi xong một đoạn nhạc thôi thì tự nhiên trên màn hình xuất hiện một đoạn quảng cáo trên YouTube giới thiệu cửa tiệm bán đàn ngay tại Victoria luôn.
Đúng
cửa
rồi,
tiệm tôi rất quen thuộc luôn
nơi.
Hay chưa? Quá hay đúng không nào? Đấy, thời đại bây giờ nó như thế đấy. Nhưng mà chưa hết đâu, không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế nhá, bây giờ mình nói về mặt tâm lý và hành vi đi. Đấy, sự xuất hiện của các cái hệ thống giám sát như thế này đã nó ảnh hưởng như thế nào đến con người?
Dạ vâng, rất là hay luôn. Tâm lý thì nhà nghiên cứu Kylie Seymour chỉ ra rằng là cái việc bị theo dõi liên tục á, nó sẽ vô thức làm thay đổi cái quá trình tâm thần của mình. Nó khiến cho bộ não rơi vào cái trạng thái tăng cường cảnh giác và phát hiện ra cái đe dọa. Nếu mà quý vị đến một nơi mà có nhiều camera an ninh quá thì tự nhiên mình cũng có cái cảm giác mình rất là lo sợ. Có cái chuyện gì không, hình ảnh của mình như thế nào, đúng không ạ? Và điều này làm tăng cái nguy cơ lo âu xã hội và chứng hoang tưởng nữa. Và nếu não bộ luôn trong cái trạng thái mà phải chiến đấu do bị giám sát á, thì nó có thể dẫn tới những cái tác động tương tự như là hội chứng tâm thần phân liệt. Quý vị nghe thì có thể thấy là nó quá sức đi, có thể là nó không có đến mức đó đâu. Nhưng mà thử tưởng tượng trong tương lai coi, nếu như mà chúng ta bị giám sát, giống như mình coi cái chương trình mà Big Brother, anh Ngọc có biết không? Tất cả camera đều ghi lại cái hành trình giám sát của mình mỗi ngày. Thì mình thấy mình giống như mình nhốt trong cửa vậy đó. Thì liệu công nghệ này có chính xác tuyệt đối không? Và pháp luật Úc đang quy định như thế nào về nó?
Đấy, vấn đề này tôi nghĩ rằng là chính những người đang nghe chương trình cũng rất muốn biết, đúng không ạ? Thế thì theo chuyên gia Mark Andrejevich từ Đại học Monash thì có cho biết là công nghệ này kém chính xác hơn đối với những người sau đây: da tối màu một tí, phụ nữ và người lớn tuổi. Đó. Thì chính vì như thế, tại sao họ lại đưa ra một cái kết luận như vậy? Bởi vì sao? Khi mà họ áp dụng ấy, họ thấy rằng khi mà nhận diện thì nó nhận diện sai. Và cuối cùng là đưa ra lệnh cấm nhầm một số khách hàng ở Anh Quốc và không có cơ chế khiếu nại. Đó, người da tối màu này, phụ nữ và người lớn tuổi thì cái camera quét này nó chưa hoạt động tốt nhất có thể đâu. Nhưng mà đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, chắc chắn trong tương lai sẽ làm việc tốt thôi. Bây giờ thì AI phát triển mạnh như vậy mà, thiết bị phần cứng cũng đã phát triển còn ghê gớm hơn nữa cơ. Thế thì bây giờ nói đến pháp lý đi. Úc chưa có luật riêng cho luật về nhận diện khuôn mặt mà quản lý qua luật quyền riêng tư thôi, Privacy Act. Thế thì theo cái khảo sát mới đây, họ cho thấy là gần 90% người dân lo ngại. Đấy, tính so với 5 năm trước đây. Đấy, hơn so với 5 năm trước đây đến 90% đó. Mặc dù gần đây đó thì Banning họ thắng kiện tại tòa phúc thẩm hành chính để dùng công nghệ ngăn chặn tội phạm đấy, nhưng mà các chuyên gia vẫn yêu cầu phải có quy định minh bạch về độ chính xác và thông báo cho người dân khi thu thập dữ liệu. Bây giờ thì tôi thấy vẫn có những cái biển ghi rõ là khu vực này có camera giám sát.
Yeah.
Đấy, tuy nhiên nói gì nói đấy chỉ là cái cách thông báo thôi, làm vẫn làm mà, đúng không? Đấy, đây sẽ là vấn đề trong tương lai, sẽ còn rất là nhiều điều của chúng ta phải bàn tới. Một lần nữa rất cảm ơn Binh Ngọc tham gia với chương trình và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin lưu ý tất cả những thông tin này chỉ mang tính tổng quan mà thôi, mọi chi tiết liên quan đến cá nhân quý vị tìm đến chuyên gia. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại trong dịch vụ hữu ích trong những tập tiếp theo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.